Con tên là Trần Thị Trầm ở Nghệ An. Con có em gái là Trần Thị Xuân, 50 tuổi, mắc bệnh 26 năm nay. Trả lời sau cho nó phải đọc nhanh. Trước khi mắc bệnh, con có một thanh niên tặng em con khăn và nói về bùa ngải. Sau đó em con bị điên, có lúc không mặc gì, uống rượu, hút thuốc và ăn rất khỏe. Có lúc ăn cả cân thịt. Chúng ta có ai ăn được cân thịt bây giờ chưa? Ghê chưa? Đây chỉ có ma mới ăn được, quỷ mới ăn được. Người chúng ta ăn cân thịt thì ít lắm. Gia đình đã đem em đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Con và gia đình nghe pháp của thầy, chắc là định bắt đền thầy đấy. Thầy dạo này cứ phải chạy trốn các Phật tử như là gì? Như là trốn nợ ấy. Cứ thấy một cái là bắt đầu, thấy một cái là, ôi thầy ơi, đợi con với. Có người còn chạy theo níu cả xe để lại. Có người còn giang tay, thầy ơi. Đoán không cho xe đi. Mệt lắm. Khổ lắm. Nghe pháp thì phải tu. Thầy đã bảo rồi, thầy có phải là bác sĩ đâu. Thầy cũng chẳng phải là ông thầy cúng. Chúng không chẳng phải là ông thầy bói. Cũng chẳng phải là người có năng lực, quyền hạn đặc biệt gì mà có thể gì làm cho chúng ta được tiêu trừ bệnh tật và được khỏe mạnh bình an trở lại. Thầy chỉ là một người bình thường thôi, một thầy sư, một ông sư bình thường thôi. Khuyên chúng ta làm theo lời Phật dạy thì phúc sẽ gì? Sẽ tăng và tội sẽ giảm. Giảm đến cái mức mà giảm hết thì chúng ta sẽ được bình an. Thế thôi. Nhưng mà tu thì không chịu tu, cứ muốn ăn sẵn cơ. Ấy, trong cái lúc thì thầy giảng pháp, mọi người ngồi học, ngồi nghe, ngồi tu, mình cứ chờ sẵn ở trên nhà thất hoặc là chờ sẵn ở dưới kia. Cái lúc mà mọi người lên tu thì mình lại cái gì? Trực để ăn sẵn là thầy cứu con với. Khổ thân. Cơm thầy nấu sẵn đầy đây. Những người ăn thì họ sẽ được gì? Được no. Mình thì cứ chờ sẵn, trực sẵn. Giống như người thầy nấu cơm bưng lên bảo mời ăn nhưng không ăn, cứ kêu đói. Mình phải tu cho các quý vị. Tu nó xuất phát từ tâm mình này. Nghe pháp nó xuất phát từ tâm mình này. Và khi mình tụng kinh, mình niệm Phật ra, nó cũng xuất phát từ tâm mình này. Nhất thiết duy tâm tạo. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rồi. Cho nên nó tâm mình gì? Xuất phát cái tâm thành kính tam bảo đến tột độ. Thì sẽ gì? Sẽ cảm ứng đạo giao với quang minh, với công đức, với thần thông của chư Phật Bồ Tát. Sẽ được chư Phật Bồ Tát gì? Thánh Tăng và Thiên Long Bát Bộ Pháp Điện Thần các ngài gia trì cho. Và có người bệnh thì được gì? Được lành. Có trường hợp gì? Mất rồi thần thức bị đọa lạc sẽ được giải thoát, được cứu độ. Giống như trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng khi còn làm con của Bà La Môn, khi còn làm thân của người con gái, cứu độ mẹ mình cũng chỉ bằng cách lễ gì nhỉ? Nhất tâm lễ gì? Lễ Phật. Nhất tâm niệm Phật. Và nhất tâm cúng dường các đức Phật về đồ ăn, thức uống, đồ dùng, vật dụng, vân vân. Làm cái việc đó, tự nhiên phúc thì phúc sẽ sinh ra. Mà phúc sẽ sinh ra thì tội sẽ được diệt đi. Giống như trong cái căn nhà này mà ban đêm á, khi mà điện chưa được bật lên thì cả cái không gian rộng lớn này nó sẽ là một màu tối đen. Màu tối đen đó ví cho gia đình chúng ta, dòng họ chúng ta, nghiệp đang gì? Đang rất là nặng và rất nhiều đau khổ, ốm đau, bệnh tật, chết chóc, vân vân. Đấy là ví cho gì? Màn đêm mà tối đen. Nhưng khi chúng ta thì tu tập có công đức, được cảm ứng đạo giao với thần thông công đức của chư Phật, Bồ Tát, vân vân, các ngài gia trì cho, thì ví như là chúng ta thì có điện, có bóng, có dây, có công tắc và chúng ta bật lên, tất cả cái bóng điện trong căn phòng được bật lên, thì màn đêm sẽ bị gì? Bị xua tan hết. Ánh sáng sẽ hiển hiện trong ngôi giảng đường này. Mọi người sẽ nhìn thấy nhau. Ai ai cũng có thể tự do tự tại để làm được các công việc mà mình muốn. Vì mình nhìn thấy mà. Nhưng còn bóng đêm không ai nhìn thấy cái gì thì có tự làm được cái gì không? Chắc chắn không. Cho nên tu hành nó tương tự như thế các quý vị. Chứ không phải là Phật ban phúc giáng họa cho chúng ta. Cũng chẳng phải là thầy có công năng, có đức lực để ban phúc giáng họa cho chúng ta. Để nhớ cái điều đó. Cho nên nghe pháp phải hiểu. Và chúng ta phải gì? Phải tu vậy. Đấy. Cho nên ở đây Phật tử này nói là gia đình có gì? Có đứa con mắc bệnh 26 năm nay. Thì trước đây là do gì? Bị làm bùa, làm ngải vân vân. Thôi cái chuyện đó từ ngày xưa rồi, không ai giờ. Bây giờ thì Phật tử này cứ về thỉnh kinh Địa Tạng về mà tung ở tại nhà mình. Múc 3 hoặc 7 hoặc 5 chén nước tùy. Lên trên ban thờ mà tụng kinh hết, mỗi ngày hết một bộ. Như thế này thì phải lập nguyện. Lâu rồi thì phải lập nguyện tụng gì? Tụng cả trăm ngày. Thanh bông hoa quả thành tâm. Cơ bản nhất là gì? Là 3 hoặc 5 hoặc 7 chén nước trắng dâng lên trên ban thờ nhà mình mà tụng kinh. Thỉnh cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để trên ban thờ nữa. Để tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. 100 ngày này phải phát nguyện ăn chay trường. Còn người nhà không ăn chay trường được thì ra chợ mua đồ làm sẵn. Đừng có giết hại hoặc đừng có bảo họ giết. Ra chợ thì cái đồ làm sẵn thì mình mua. Bắt buộc người nhà phải ăn. Còn cái người phát nguyện đứng lên tụng kinh phải ăn chay trường. Nó mới gì? Nó mới viên mãn được cái công đức, cái lời phát nguyện của mình. Và được chư Phật Bồ Tát gia trì cho cái tâm thành của mình. Ở cái mức cao nhất thì cũng sẽ được gì? Gia trì ở mức gì? Tốt nhất. Cho nên phát nguyện lấy 100 ngày mà để nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thì mỗi một ngày thay cái chén nước mới đó thì cái chén ở giữa thì để vẩy đất cát nhà cửa. Còn mấy chén còn lại thì cho cái người bệnh uống. Thầy nói cái này cũng không phải mình người này có thể làm được đâu. Tất cả các Phật tử chúng ta mà gia đình có người ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi, đi bác sĩ khám chữa không được, chúng ta đều có thể thực hành cái việc phát nguyện chỉ tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Tùy theo gì? Cái việc nặng nhẹ ở trong gia đình chúng ta mà phát nguyện. Rất vi diệu, rất màu nhiệm các quý vị. Các quý vị cứ làm thử rồi nhất tâm các quý vị làm mà xem, sẽ thấy kết quả ngay. Nhiều hay ít là do gì? Do ở cái tâm thành chúng ta, do sự thành kính và sự lễ bái nhất tâm của chúng ta mà thôi. Đấy, Phật tử này thì thầy khuyên cũng nên làm như thế. Và ngoài ra thì có thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng để lên ở trên nhà của mình á, để treo ở trước cửa, để lên trên ban thờ nhà mình á, mở nhỏ nhỏ thôi, cả ngày cả đêm, lúc nào lên tụng kinh thì tắt đi, tụng kinh xong thì lại mở lên. Đấy là về để trợ duyên cho các thần linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ. Có ai các vị nó có duyên với Phật pháp, nghe thấy giảng kinh Địa Tạng các vị sinh tâm hoan hỷ và cùng tu với gì con cháu, thì công đức được nhân lên gấp bội phần vậy. Ngoài ra cũng có thể là gì, Phật tử này cũng có thể là thỉnh, có điều kiện để thỉnh lại một cái miếng ngọc nhỏ nhỏ, miếng ngọc nhỏ thôi cũng được, treo ở trước cửa ra vào, để nó cũng giúp cho cái vấn đề gì, tránh những tà khí hung khí xâm nhập vào gia đình chúng ta và đoán nghênh những cái gì, những cái khí lành. Vì cái miếng ngọc bội, nhiều gia đình họ treo cái miếng ngọc bội lên. Có những gia đình mà ngủ đêm cứ nghe thấy cái gì, nó cứ rầm rập ra, tưởng chó, tưởng mèo, tưởng chuột, nhưng không phải. Nghe thầy giảng trong lên thỉnh cái miếng ngọc bội về treo trước cửa nhà mà cái đến tối hết ngay. Không còn cái gì nữa, không nghe thấy cái gì nữa. Cái này nó cũng gì? Có những cái vấn đề tâm linh, vấn đề Phật pháp, vấn đề phong thủy mà chúng ta cũng không thể nói diễn tả hết bằng lời được. Đấy, còn cái trường hợp mà cháu bị bệnh nó có thể thỉnh cái lá bồ đề hoặc cái khánh vuông. Nếu mà con gái thì có thể cho đeo lá bồ đề, con trai thì đeo khánh vuông. Có cái chữ án mani bát minh hồng á, có chữ cũng được mà không có chữ cũng được. Có chữ thì càng tốt. Thì nếu đeo bình thường thì không cần chữ, nhưng mà đeo cho người bệnh, người ốm hay người bị điên khùng loạn tâm như thế, thì thầy cũng đã thiết kế và cho khắc cái chữ, cái chú của Đức Quan Âm vào đó và đã làm lễ rồi. cái ngọc nó đã có cái khí tốt rồi, bây giờ là đeo cái chú đó mà có cả cái thần chú và hình câu thần chú của Đức Quan Âm vào đó, thì đương nhiên cái khi mà yêu tinh quỷ mị vong linh vân vân á, những cái thành phần mà vừa vừa thôi thì nó không gì không vào được. Nó vào tới nó nhìn thấy một cái là giống như một cái luồng hào quang từ nó cái lá bồ đề hoặc cái chú đó thì nó tỏa ra ánh sáng mà đi, nó không ra thể vào được bằng cái thần chú lực, bằng cái công đức gia trì của chư tăng và của đại chúng chúng ta. Và đặc biệt là gì, cái ngọc nó là thuộc về dương, cái khí của nó rất là tốt. Còn các vong linh, cái người âm thì thuộc về gì, âm, âm dương thì không thể nào mà hòa hợp nhau được. Cho nên khi mà dương mạnh thì âm sẽ gì, sẽ suy. Còn âm mạnh thì dương sẽ gì, sẽ suy. Hiện nay chúng ta thì có thể thấy ốm đau bệnh tật nhiều như thế là cái phúc chúng ta đã gì, đã giảm, cái dương phúc đã giảm, cho nên gì nó gần đến gì âm phúc, tức là gần gì ốm, tức là nó cần kề với cái gì, cái chết. Lúc nào chúng ta ốm đau tức cần kề với cái chết, tức là chúng ta âm gì, âm tăng và dương giảm, thì chúng ta cân bằng, gọi là cân bằng năng lượng bằng cách là chúng ta có thể đeo thêm cái vòng ngọc hoặc cái khánh ngọc vân vân, thì nó sẽ tăng thêm cái phần gì, phần về dương khí và phần phúc, phần về sinh khí ở đối với cơ thể chúng ta hoặc gia đình chúng ta thì cũng rất là tốt. Đấy, trường hợp này cũng hướng dẫn thêm cho như thế, và các Phật tử chúng ta cũng có thể thì nghiên cứu và áp dụng được thì cũng càng tốt cho bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.